làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong những chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về những mẫu mực truyền giáo của Hội Thánh Tân Ước là truyền giáo qua các hội thánh địa phương và tính cách thiết yếu của những hội thánh có tinh thần truyền giáo đối với sự thành công của sứ vụ truyền giảng tin lành. Hôm nay chúng ta sẽ khởi sự nói đến một khía cạnh truyền giáo quan trọng khác là sứ vụ truyền giáo của mục sư. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Sống trong niềm vui của Nguyễn Duy qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi nay con xin người trao đời con những đắng cay khổ sầu, nơi Ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm màu. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Sống ánh sáng cho cuộc đời, vì Ngài là niềm vĩnh phúc, là chén rượu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì, tiếng ca hòa lên chăn chứa, tiếng hồng đẹp qua bốn mùa. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chỉ con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi xin đỡ nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đã thấm nồng. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chỉ con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Vừa rồi là ca khúc Sống Trong Niềm Vui của Nguyễn Duy qua tiếng hát Trung Tử Lưu. Bây giờ chúng ta sẽ khởi sự nói về sứ vụ truyền giáo của mục sư. Có thể nói đây là sứ vụ truyền giáo quan trọng nhất. Nói như thế, chúng ta không cố ý bảo rằng sứ vụ truyền giáo của tín hữu không quan trọng, nhưng để nêu lên rằng nếu không có sứ vụ truyền giáo của mục sư thì cũng không có sứ vụ truyền giáo của tín hữu, cũng như các sứ vụ truyền giáo khác trong hội thánh vị mục sư đó quản nhiệm. Vị trí của mục sư trong sứ vụ truyền giáo tại hội thánh địa phương có tầm mức quan trọng chiến lược. Nếu mục sư sốt sáng truyền giáo, hội thánh ông sẽ là một hội thánh truyền giáo, và mức độ ông dấn thân trong mục vụ truyền giáo được phản ánh trong tinh thần truyền giáo của hội thánh. Nếu mục sư lơ lửng, hâm hầm trong truyền giáo, tín hữu hội thánh ông cũng sẽ như vậy. Nếu ông hăng hái, nhiệt thành, sốt sáng truyền giáo, tinh thần này sẽ lan rộng trong hội thánh. Mục sư quản nhiệm có những thuận lợi không người nào trong hội thánh có. Ông có mối liên hệ thường xuyên, lâu dài với các tín hữu hội thánh địa phương hơn bất cứ mục sư nào khác trong giáo hội. Ông cũng có bổn phận và thẩm quyền hướng dẫn hội thánh, và những nhiệm vụ đó được mọi người chấp nhận và tôn trọng. Mục sư quản nhiệm được yêu thương quý mến qua tất cả những mục vụ ông chăm sóc, từ việc dạy giáo lý, dạy kinh thánh, thăm viếng, cử hành các thánh lễ, báp têm, tiệc thánh và các nghi lễ dâng con, hôn phối và cả tang lễ nữa. Tất cả những nhiệm vụ này khiến cho mục sư được quý trọng cũng là điều tự nhiên. Tuy nhiên, điều chúng ta muốn nêu lên ở đây là ông cần tận dụng những ưu thế này để khích lệ và hướng dẫn tín hữu điều chỉnh lại mục tiêu truyền giáo như các tín hữu hội thánh ban đầu đã có. Một ưu điểm tự nhiên khác của mục sư là ông có cơ hội hàng tuần giao giảng, khuyên lơn, khích lệ tín hữu. Cho nên nếu lòng ông đầy ắp nhiệt tâm truyền giáo, thì hiển nhiên điều này sẽ từ lòng ông tuôn ra một cách dễ dàng và rất tự nhiên để thấm nhập vào lòng tín hữu một cách nhẹ nhàng, sâu lắng. Cũng cần phải nói rõ hơn, mục sư không độc quyền truyền giảng hay làm hết công việc chứng đạo, nhưng ông đứng ở vị trí thuận lợi và hữu hiệu nhất để khích lệ và hướng dẫn toàn thể hội thánh chuyên chú góp phần thực hiện mục vụ này. Như sứ đồ Phaolô căn dặn Timôthê, những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Đó là Timôthê thứ nhất chương 2 câu 2. Có mục sư nghĩ rằng chỉ mình ông mới đủ kiến thức lời Chúa, mới đủ kinh nghiệm truyền giáo, cho nên ông làm hết và không giao phó, không ký thác mục vụ cao quý và khó khăn này cho tín hữu. Đây là quan niệm truyền giáo sai lầm từ căn bản. Đại mạng lệnh của Chúa là cho toàn thể môn đồ Chúa, không miễn trừ ai. Người ở địa vị coi sóc hội thánh cần chuyên tâm đào tạo, trang bị con dân Chúa cho mục vụ chứng đạo và truyền giảng này. Vì đây là sách lược từ chính Chúa cứu thế. Trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu ghi trong Phúc Âm Giăng chương 17, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với Chúa Cha rằng, như Cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Đó là Phúc Âm Giăng chương 17 câu 18. Chúng ta không thể tránh né sự thật này. đó là tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu đều là những người được Ngài sai vào trong thế gian để công bố tin mừng cứu rỗi. Có lẽ Hội Thánh trải qua nhiều thế đại đã không mấy thành công trong nỗ lực đào tạo môn đồ cho Chúa Cứu Thế, cho nên hậu quả là ngày nay trong Hội Thánh còn có nhiều cơ đốc nhân chưa trưởng thành mà vẫn phải chăm sóc như trẻ thơ. Thậm chí ở trong Hội Thánh vẫn còn có người chưa được cứu rỗi, chưa kinh nghiệm tái sinh, chưa thể hiện đời sống đổi mới. Có lẽ vì thế mà mục sư Billy Graham từng bảo rằng cơ hội truyền giáo là ở ngay trong các hội thánh, như chúng ta đã từng đề cập. Có một vị mục sư đã đánh dấu 5 năm phục vụ Chúa tại một hội thánh địa phương bằng một buổi nhóm đúc kết mục vụ truyền giảng. Ông nêu tên mấy chục tín hữu tin nhận Chúa trong thời gian đó, rồi ông hỏi ai là những người đã trực tiếp đưa dắt một người nào trong những tân tín hữu kia tin nhận Chúa thì xin đưa tay lên. Toàn thể hội thánh yên lặng, không có một cánh tay đưa lên. Lúc đó mọi người mới kinh ngạc, thấy thực trạng về một thiếu sót nghiêm trọng và hiển nhiên trong mục vụ chứng đạo của tín hữu mà bấy lâu nay không ai nhận ra. Người ta cũng đã thấy tình trạng này trong một số các hội thánh không có quản nhiệm. Suốt trong thời gian khuyết quản nhiệm, hội thánh không có thêm dù chỉ là một người tin Chúa. Nhưng dường như mọi người chấp nhận tình trạng đó coi là bình thường, nghĩ rằng làm chứng, truyền giảng và đưa người đến tin nhận Chúa là công việc của mục sư. Không có mục sư mà ban chấp hành duy trì được sinh hoạt thờ phượng hàng tuần đã là tốt lắm rồi. Tình trạng hội thánh phó mặc mục vụ chứng đạo và truyền giảng cho mục sư là một tình trạng khá phổ biến trong các hội thánh ngày nay. Và đây là một sai lầm nghiêm trọng trong sách lược truyền giáo của hội thánh. Sai lầm này cần phải được sửa đổi từ đâu? Chúng ta có thể vắn tắt đưa ra một phương thức tổng quát sau đây. Thứ nhất, trong phạm vi hội thánh địa phương, mục sư quản nhiệm cần ý thức rằng ông được sai phái là để chăn bầy, mà sứ mạng trọng yếu là giúp bầy chiên thực hành đại mệnh lệnh. Tất cả những mục vụ khác như thờ phượng, cơ đốc giáo dục, các ban ngành, các nhóm nhỏ có thể cải tiến theo thời gian, nhưng điều phải khơi dậy ngay từ đầu là tinh thần nóng cháy đối với việc cứu vớt người hư vong. Để các tín hữu có tinh thần này, dấu ấn đầu tiên của mục sư quản nhiệm là ông phải minh chứng rằng ông là người đi đầu trong sứ vụ chứng đạo và truyền giảng. Thứ hai, song song với việc nêu gương, ông cần có kế hoạch đào tạo, huấn luyện, trang bị con dân Chúa trong sứ vụ chứng đạo và truyền giảng. Đây là kế hoạch lâu dài, khởi đầu với một nhóm nhỏ tín hữu có lòng quan tâm đến mục vụ cứu người hư vong. Cùng một lúc, ông phải thi hành nhiều mục vụ rất đa đoan trong hội thánh, nhưng mục vụ ưu tiên vẫn phải là chứng đạo và truyền giảng, đến nỗi mục vụ này trở thành một thôi thúc mạnh mẽ trong lòng. Nếu ông mục sư không có thôi thúc này, ông sẽ không thể nào khích lệ bầy chiên dấn thân làm chứng nhân cho Chúa được, và hậu quả là những mục vụ khác sẽ chết cứng trong những cái vỏ hình thức của nó. Thứ ba, sau khi đã quy tụ được một nhóm tín hữu cùng chia sẻ khải tượng truyền giáo, mục sư quản nhiệm sẽ giúp họ nhen nhúm lên những đốm lửa chứng đạo từ trong gia đình và bạn bè các thành viên này. Cầu nguyện là bí quyết không thể thiếu, là phương tiện phải tận dụng. Dần hồi khi trong gia đình và bạn bè của nhóm truyền giáo này có người tin Chúa, thì đây là những khích lệ quan trọng cho cả nhóm. Họ sẽ vừa học, vừa thực hành lời Chúa theo gương mục sư quản nhiệm. Các thành viên của nhóm chứng đạo này sẽ có cơ hội trực tiếp hay gián tiếp đưa người thân và bạn bè đến với Chúa, mà tiếp theo là làm công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trong tiến trình môn đệ hóa. Tiến trình này có thể kéo dài hàng năm cho đến khi các tân tín hữu đều trở thành chứng nhân, không chỉ đưa được người khác đến với Chúa, mà còn có đời sống tâm linh trưởng thành để trở thành những người đào tạo lớp tín hữu kế tiếp. Thứ tư, khi chu trình chứng đạo, dạy đạo, trang bị, sai phái tiếp tục được vận hành không ngừng trong nhiệm thể Chúa Cứu Thế là Hội Thánh, kết quả đương nhiên sẽ là sự tăng trưởng về nhân số và trưởng thành về tâm linh, khiến cho trong Hội Thánh không chỉ có một mình mục sư quản nhiệm thi hành mục vụ cứu người, mà đây cũng là mục vụ của tất cả những thành viên khác. Thành quả này sẽ khiến cho hội thánh tràn ra sức mạnh thu hút cộng đồng và góp phần tích cực trong việc hoàn tất đại mạng lệnh của Chúa cứu thế. Sau khi nêu lên những nét khái quát trên về mục vụ truyền giáo của hội thánh địa phương, bây giờ chúng ta sẽ bàn sâu hơn vào sứ vụ truyền giáo của mục sư trong các hội thánh địa phương. Đúc kết của nhiều giáo hội truyền thống tại Mỹ trong những thập niên vừa qua cho thấy số tín hữu tăng lên rất ít, thậm chí giảm. Một số hội thánh trung bình hàng năm chỉ có khoảng 10 người tin Chúa, mà tỷ lệ đứng vững rất thấp. Nguyên nhân chính như đã nói ở phần trên, đó là mục vụ chứng đạo và truyền giáo được trút hết trên mục sư quản nhiệm. Trong khi đó, ông còn rất nhiều mục vụ khác trong hội thánh cần phải chăm lo hàng tuần, giờ thờ phượng, giảng dạy, các lớp học kinh thánh, các buổi nhóm cầu nguyện, các sinh hoạt của các ban ngành, v.v. Tất cả những mục vụ đó tiêu hao hết thì giờ và năng lực của mục sư. Hậu quả không thể tránh là mục vụ chứng đạo và truyền giáo của mục sư không có, hay nếu có chăng thì vô cùng hạn hẹp. Đúng ra, đây phải là mục vụ của tất cả các tín hữu trong hội thánh, nhưng họ sẽ không thể nào thi hành nếu thiếu trang bị và không được khích lệ. Nhìn chung, vị mục sư nào cũng có tinh thần truyền giáo. Cá tính của mục sư này có thể thuận lợi hơn mục sư khác trong sứ vụ truyền giáo. Tuy nhiên, đã là người hầu việc Chúa, ai cũng có thể phát triển ân tứ truyền giáo. Có những mục sư dồn hết năng lực và thì giờ cho việc chăm sóc bầy chiên mà không quan tâm nhiều đến việc truyền giáo. Trong khi đó thì có mục sư lại dồn hết cho chứng đạo và truyền giảng mà bỏ qua nhiều mục vụ quan trọng trong trách nhiệm của người chăn bầy. Hiển nhiên, giữa hai thái cực đó cũng có những mục sư giữ được quân bằng trong chức vụ, chăm sóc bầy chiên chu đáo, nhưng cũng rất thành công trong việc đưa dắt các linh hồn hư vong về cùng Chúa. Sau đây chúng ta sẽ khai triển một số ý niệm về mục vụ chứng đạo và truyền giáo của mục sư. Chúng ta sẽ bàn đến ba điều. Trước hết, nói về cá tính của một mục sư có tinh thần truyền giáo. Thứ hai là nói về những cơ hội truyền giáo của mục sư. Và cuối cùng là nói về chương trình hay kế hoạch truyền giáo của mục sư. Trước hết, chúng ta nói về cá tính của mục sư có tinh thần truyền giáo. Thứ nhất, ông phải có tín niệm về tình trạng hư vong của loài người. Ông phải tin rằng những người chưa được cứu đang ở dưới cơn giận của Đức Chúa Trời, như Phúc Âm Giang chương 3 câu 36 khẳng định: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Nếu ông không nắm chặt những tín niệm này trong suy nghĩ hàng ngày, ông sẽ không thấy thôi thúc phải cảnh cáo ai, cũng không thấy việc công bố tin mừng cứu rỗi là một sứ vụ cấp bách. Một mục sư có tinh thần truyền giáo ý thức sâu xa rằng trong lòng con người có một khuynh hướng sai chệch căn bản rất nghiêm trọng, nên ông nỗ lực tìm cách đưa con người đến chỗ có thể tìm được liệu pháp thuộc linh giúp họ nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Không được Đức Chúa Trời tha thứ, con người không thể giải hòa với Đức Chúa Trời. Mỗi mục sư phải tin rằng Chúa cứu thế Giê-xu là đấng cứu rỗi duy nhất. Nếu không có tín niệm này, ông có thể rất dễ khoan nhượng, thậm chí chấp nhận những phương thức khác do triết học hay tôn giáo trần gian cung ứng. Ông sẽ cảm thấy con đường nỗ lực tự cải tiến theo một liệu pháp tâm lý, theo cách tu luyện của một pháp môn ngoại giáo nào đó khá xuôi tai, có thể dùng để phụ thêm hay thay thế cho niềm tin cơ đốc. Khuynh hướng cố hữu trong con người từ khi sa ngã luôn luôn là nỗ lực tự cứu bằng cố gắng riêng, bằng việc lành, bằng công đức thay vì đặt trọn lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta cần được nhắc nhở về lời tuyên bố của sứ đồ Phi-rơ trước tòa công luận của người Do Thái rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đó là công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12. Mục sư cũng cần phải chắc chắn về ơn thiên triệu, nghĩa là phải biết rõ Chúa kêu gọi mình vào sứ vụ chăn bầy và giao giảng tin lành. Chức vụ mục sư không phải là một nghề nghiệp, nhưng là một thiên chức cao cả. Chúa là đấng kêu gọi và giảng dạy là sứ vụ thiêng liêng Chúa trao. Người ta có thể nâng cấp hiệu năng rất nhiều bằng chú ý quan sát và học hỏi thêm, nhưng đối với sứ vụ giảng dạy lời Chúa thì trên hết, đây là ân tứ Chúa ban để áp dụng và thực hành, chứ không phải là một nghệ thuật chỉ cần học hỏi trau dồi. Bất cứ ai từng giảng dạy lâu năm đều thấy rõ điều này. Đó là có khi thấy mình giảng dạy dễ dàng thông suốt, nhưng trong lần khác, cũng với tất cả những nỗ lực chuẩn bị trong các điều kiện tương tự, thì lại thấy mình thất bại ê chề. Sự giảng dạy là sứ vụ từ Chúa, cho nên tất cả những người giao giảng cần phải hoàn toàn tùy thuộc Chúa. Thứ hai, mục sư cần có tri thức. Đây có thể coi là một trong những tiêu chuẩn của người lãnh đạo hội thánh. Hội thánh ban đầu khi chọn các chức viên đảm trách một số công việc hội thánh đã đưa ra ba tiêu chuẩn, đó là có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 3. Trong đó trí khôn là yếu tố tri thức. Hướng dẫn hội thánh thành công trong sứ vụ truyền giáo không phải là việc thông thường. Vì vậy, sứ vụ này đòi hỏi vị mục sư phải có năng lực trí tuệ. Khéo léo và tinh tế là những khía cạnh cần thiết trong cá tính để có thể đưa người đến với Chúa cứu thế và trang bị tín hữu nghệ thuật chinh phục linh hồn tội nhân. Suy nghĩ sáng tạo và khả năng tổ chức là những ưu điểm quan trọng cho chức vụ mục sư. Vì trong thực tế, việc chăn dắt và nuôi dưỡng bầy chiên không chỉ là lĩnh vực thuộc linh, không chỉ thuộc lĩnh vực thuộc linh. Tín hữu, dù là công dân nước trời, nhưng vì vẫn đang sống trong thế gian, cho nên hàng ngày họ vẫn phải đối diện với những nan đề phức tạp thuộc về trần gian, tiền bạc, chức quyền, danh vọng, lạc thú, v.v. Nếu mục sư không được trang bị để có quan điểm rõ ràng chính xác về các vấn đề thuộc các lĩnh vực trên, thì rất khó có thể giúp tín hữu thấy rõ vấn đề để có thể chọn quan điểm đúng theo các nguyên tắc của lời Chúa. Thứ ba, mục sư có nhiệm vụ của tư tế và của tiên tri. Tư tế hay thầy tế lễ trong thời Cựu Ước là người trung gian giữa Đức Chúa Trời và tuyển dân, mà mục đích chính là đem lại sự hòa giải. Vị tư tế dâng sinh tế vì người, chuộc tội cho người, để nhờ đó người được Đức Chúa Trời xá tội, được hòa giải với Ngài. Trong một phương diện, mục sư trong thời Tân Ước giữ vai trò của tư tế để đem tội nhân đến giải hòa với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-rơ nói đến chức vụ này không chỉ riêng cho mục sư, nhưng cũng cho tất cả con dân Chúa. Ông viết trong thư Phi-rơ thứ nhất chương 2 câu 9. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, để anh em giao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Đó là thư Phi-rơ thứ nhất chương 2 câu 9. Mục sư cũng giữ chức vụ của một tiên tri trong trách nhiệm công bố và giao giảng lời Chúa. Có thể coi ông như là phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời. Có thể coi ông như là phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời để công bố tin mừng cho những người mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, đồng thời răn đe, cảnh cáo những người đang lạc bước trong nhiều lối mòn tăm tối của trần gian. Sứ vụ của mục sư cũng có thể coi như vai trò của ngọn hải đăng chiếu sáng trong vùng biển tăm tối để hướng dẫn, giúp đỡ vô số con tàu lênh đênh định được hướng về.
Hoa lá cây xinh đẹp chìm trong ánh nắng, chan hòa tình yêu Chúa Cha sâu rộng vô biên. Suối nước trôi êm đềm đàn chim líu lo, trên cành cùng ta hát ca tôn ngợi Giê-xu. Đời đẹp tươi có Chúa cùng, Ngài ban cho sức sống nắm quyền, Ngài dẫn lối đi trong lời của chân lý. trong gai cuộc đời thể hiện tình yêu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.